chương trình đọc truyện trên radio.
Thưa quý vị và các bạn, tên chỉ huy tàn quân Pol Pot không hề nổi giận Lôi Đình hay đánh đập Tùng khi biết anh bỏ trốn. Hắn nhận ra rằng định mệnh đã đẩy chúng đến tình huống trớ trêu và khốn nạn. Tồn tại hay không tồn tại phụ thuộc vào sự liên kết của bốn con người khốn khổ ở đây. Bứt ra riêng lẻ thì không ai sống nổi. Tên Lục Thum như một tay trinh sát lão luyện, giờ đây hắn là cơ hội cho cả bọn thoát khỏi rừng hoang đang bủa vây. Sally lại tưởng tượng ra cảnh cô sẽ phải sống chung vĩnh viễn với ba người đàn ông, trở thành con cái để ba con đực tranh nhau, và rồi quy luật hoang dã mạnh được yếu thua sẽ diễn ra. Cứ như thế, cả bọn đi lạc vào một căn cứ quân sự hoang phế trước cửa một hang đá sau. Vừa lúc đó Sally nhận ra có cháy rừng. Cả bọn chạy vào trong hang thì ngọn lửa đã dần dật ở bên ngoài. Khói và tàn than cũng bay theo lưng những kẻ khốn khổ chạy nạn. Đi sâu vào hang đá, những vận dụng của một căn cứ quân Pol Pot đã không còn gì có thể khả dụng. Còn lại tờ báo tiếng Anh với những bài báo lên án Khmer Đỏ và Pol Pot. Mời quý vị nghe diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Miền Hoang của nhà văn Sương Nguyệt Minh với giọng đọc Thu Loan.
Ta ngắt lời tên tù binh John. Trước kia, người Thái sợ quân đội Việt Nam đuổi Khmer Đỏ quá đà, tràn qua biên giới, đánh thốc đến tận Bangkok, nên họ ủng hộ lãnh tụ Pol Pot, cho bọn ta lập trại tị nạn và căn cứ trên đất Thái kháng chiến lâu dài. Bây giờ, Mỹ và Trung Quốc đang bỏ rơi ông Pol Pot, còn người Thái cũng ruồng bỏ Khmer Đỏ bọn ta đấy. Bản báo dân tộc của Thái Lan thì cũng một ruộng với bọn ký giả phương Tây kết tội Khmer Đỏ. Ta ngừng lời một lát, rồi cầm một tờ báo khác hỏi. Còn tờ báo này, bọn ký giả phương Tây cũng ném cứt vào mặt bọn ta chứ? Tên tù binh Duan lướt nhanh bảo. À, đây là tờ báo Thời Đại, số ra ngày 7 tháng 1. Mày thử đọc và dịch một đoạn xem bọn da trắng ấy ba hoa khoác lác thế nào. Tên tù binh lại băn khoăn ngập ngừng. Ngại lắm, binh nhì đọc sẽ làm ông lớn hoang mang rồi nổi giận. Ta bảo đọc là đọc. Bố khỉ, mày không đọc thì tóm tắt nội dung xem thằng ký giả ấy viết thế nào cũng được. Tên tù binh Duan có vẻ yên tâm, liếc từng đoạn báo rồi tóm lược đại ý. Một số học giả tại Anh đã cùng đứng tên trong một bức thư ngỏ kêu gọi chính phủ Anh nên giúp vào việc chấm dứt nỗi đau khổ đang diễn ra ở Campuchia. Một phần các viện trợ của phương Tây, trong đó có của Anh, hiện đang giúp cho Khmer Đỏ tại các trại tị nạn trên vùng biên giới Thái Lan-Campuchia. Và Anh vẫn không chỉ chịu gây áp lực công khai với Thái Lan và Trung Quốc để các nước này từ bỏ chính sách thân Khmer Đỏ của họ. Đang tóm lược bài báo, tên tù binh Duan dừng lại. Nó liếc mắt nhìn ta thăm dò. Hai tay cầm tờ báo mở rộng run run. Tò mò bởi các thông tin hấp dẫn vừa được nghe tường thuật, thằng Rô bèn vỗ vào vai tên tù binh Duan, bảo. Mẹ kiếp, nói phát ra đi, rụt ra rụt rè, sợ đếch gì. Ông lớn cho phép rồi. Tên tù binh Duan lại liếc nhìn mặt ta, rồi tường thuật bài báo như người kể chuyện. Hiện nay, đang có cuộc tranh giành quyết liệt giữa ba nhóm trong giới lãnh đạo Khmer Đỏ. Nhóm thứ nhất của Pol Pot, Tamok và những kẻ cuồng tín. Nhóm thứ hai do Khieu Samphon đứng đầu và nhóm thứ ba do Yeng Sari và Nuon Chia cầm đầu. Nhưng lúc này, phần lớn quyền lực và sức mạnh quân sự của Khmer Đỏ nằm trong tay Pol Pot hoặc Tamok. Tên tù binh Duan ngắc ngứ, nuốt nước bọt rồi dừng đọc hẳn, chối đầy đầy. Thôi thôi thôi, binh nhì không dám đọc thêm nữa. Ta bảo, ta cũng không muốn nghe nữa, sốt ruột. Đoạn sau, chắc cái thằng phóng viên quèn nghe hơi nổi trọ ấy sẽ viết quân đội cách mạng Campuchia dưới sự giúp đỡ của quân tình nguyện Việt Nam đã dồn quân Khmer Đỏ vào tận chân dãy núi Đăng Rách và đẩy qua biên giới sang tị nạn ở đất Thái Lan. Rồi chắc chắn tác giả bài báo lại bịa ra chuyện bọn tao bị đánh thiệt hại bao nhiêu quân, bị thu bao nhiêu súng, các nước lớn Trung Quốc, Anh, Mỹ đang tính toán sẽ ngưng viện trợ và bỏ con bài Pol Pot chứ gì. Cho nên tay ký giả ngang ngược chó chết ấy bị biến thành bộ xương khô là phải rồi. Nhìn cái xích sắt có vòng đai bên bộ xương là ta hiểu chuyện gì đã xảy ra. Đưa tờ báo tiếng Anh khốn nạn ấy cho ta. Tên tù binh Duan rụt rè đưa hai tay. Ta cáu tiết lắm, chộp lấy ngay. Chưa kịp xé làm trăm mảnh thì cái tranh đả kích to tổ tràng hết 1/4 trang báo thời đại đập vào mắt khiến ta phải ngừng tay. Trời Phật ơi, một gã họa sĩ nhố nhăng nào đó đã ký họa nguệch ngoạc hình ảnh gã đàn ông tàu mặc áo đại cán bốn túi, mắt một mí, má bầu bĩnh, đội mũ lưỡi chai, da dáng công nhân thuộc giai cấp cách mạng lãnh đạo, đang ngồi đánh cờ với một gã đàn ông khác có cái gáy gầy và đầu hơi cúi, không nhìn rõ mặt. Bàn cờ là cái bản đồ Campuchia cách điệu. Ta nhận ra nửa bàn cờ phía bên gã tàu mắt một mí thua quân nhiều quá. Con cờ vua có gương mặt giống lãnh tụ Pol Pot, được vài con tượng mã hộ giá đã bị đuổi chạy khỏi thành trong thế trận dàn quân đến hồi tàn cuộc. Nửa bàn cờ phía bên còn lại bị che gần hết bởi đang chơi canh bạc đỏ đen, ngồi xoay lưng lại chắn hết cả con cờ vua. Hậu, xe, tượng chỉ còn nhìn thấy con mã và vài con tốt vô xanh. Bức tranh biếm họa ghi chú thích những ký tự tiếng Anh loằng ngoằng. Ta đánh vần từng tiếng, hỏi tên tù binh Duan. Checkmate nghĩa là gì? Tên tù binh thật thà bảo là chiếu bí. Ôi trời Phật ơi, bài báo như một bàn tay hộ pháp bạt tay ta nổ đom đóm. Còn bức tranh đả kích thì như một lưỡi dao găm lách vào lá gan của ta. Chẳng lẽ lãnh tụ Pol Pot và quân Khmer Đỏ cùng đường thê thảm thế sao? Này thì chiếu bí này, này thì chiếu bí này. Mặt cau lại, nỗi tuyệt vọng dồn lên mặt đến đỉnh điểm. Ta lạnh lùng xé toạc tờ báo ký họa bàn cờ. Giấy vụn rơi lạ tả. Thằng tù binh Duan và hai đứa thuộc cấp rúm lại. Chỉ sợ vạ lây, không phải đầu thì phải tai. Sự thật ở biên giới bị che kín. Bản chất của Khmer Đỏ chưa hề thay đổi. Đó là lời khẳng định của nhà báo Mỹ Steven Ellenzer, là phóng viên Đông Nam Á của thời báo New York, mới đây đã tới thăm một trại tị nạn do Khmer Đỏ quản lý trên lãnh thổ Thái Lan. Theo thời báo New York, bỗng dưng có mùi khen khét lạ, hoàn toàn lạ lẫm, không giống mùi phân xơi. Tao lại nghe tiếng động ở bên ngoài rộn dịch. Mẹ kiếp, đếch biết gì thế? Tao lẩm bẩm, rồi cầm khẩu CKC đã tuốt lê, lò dò men sắt vách đá ra cửa hàng. Tiếng bước chân thú sầm sập đến gần, tiếng chó sói cắn oang oằng lẫn tiếng thở hộc hộc. Con cầm kêu thất thanh ở sau lưng tao. Chó sói. Mẹ kiếp, con cầm, cứ có tình thế mới khẩn cấp xảy ra là nó kêu rõ thành lời. Con cầm như cần anten máy thông tin PRC-25 thu sóng hiểm nguy rồi phát ra tín hiệu báo điểm chẳng lành. Tao ngẩng đầu nhìn ra phía ngoài, khiếp quá. Đàn sói gầy nhằng hóp hông, bẩn thỉu, đông hàng chục con phóng như ngựa hoang điên dại chạy trốn lửa, đang hồng hộc lao vào cửa hàng. Tốc độ phóng như tên bắn, không húc đầu cổ thì cũng húc gãy chân đám người đang đứng ngồi kềnh càng giữa lối. Tao hét to, dạt sang một bên, mau! Con câm và tên tù binh Duan khiêng ông lớn né sát vào vách đá hang nhường lối cho đàn sói. Mùi hôi rình bị cuốn theo gió quẩn quanh làm không khí như đặc quánh lại, rất khó thở. Thân chó sói chạm doàn doạt vào chân, vào hông con câm và tên tù binh, mà đám thú vật hung dữ này vẫn không hề biết. Chỉ một loáng, đàn sói hoang đã chui tọt vào tăm tối trong hang đá. Lát sau, cả bọn mới hoàn hồn, lại đối mặt với tình trạng bồn chồn lưỡng lự, tính nước đi hay ở. Trong hang đầy nhóc chó sói đói, bên ngoài lửa cháy rừng dần dật. Bọn tao đếch biết nương tựa ở đâu. Ánh đèn quét đi quét lại và dừng lại ở góc hang trong cùng. Kinh bỏ mẹ, hàng chục cặp mắt như bi ve bắt đèn sáng xanh man dại. Lũ chó sói nằm xoài ra, vẫn còn thở hộc hộc và le lưỡi dài đỏ loét. Hãi quá, thôi đi thôi, tránh chó hoang chẳng xấu mặt nào. Tao bảo đứa nào chưa tuốt lê súng thì tuốt lê lên và khiêng ông lớn di chuyển ra gần cửa hang, tìm chỗ cao ngồi để phòng cho sói tấn công. chân phải vấp phải khẩu AK, tao cầm lên xem. Tháo băng đạn ra rất khó khăn. Tao càng thất vọng vì chỉ có 5 viên đạn, nhưng vỏ đồng cũng đã rỉ hở cả thuốc nổ. Tức mình, tao ném khẩu súng đánh sầm vào góc hang rồi văng tục. Mẹ kiếp, kiếm với trả tìm, phí công. Đàn chó sói bị đánh động, chu lên ầm ĩ và sủa oang oảng. Tiếng chó chu, tiếng chó sủa đập vào đá vọng lại, tạo nên thứ âm hỗn loạn, chói buốt tai. Không chút ồn ào. Đi thôi, có khi cháy rừng không chết, mà chết vì đàn chó sói hoang này cũng nên. Lục Thum cũng chiều theo ý tao, vì chả còn phương án nào tốt hơn. Tao vừa bước ra đến cửa hang đã kêu toáng lên. Lửa cháy rừng qua rồi, tan rồi. Lục Thum có vẻ mừng rỡ, nhưng chỉ thoáng qua, vì lúc ấy ông lớn đau buốt lắm. Cái cách nhăn mặt thì rõ ràng đau nhức từ chân lại xóc lên óc. Trời đã sang chiều, chẳng biết đi đâu về đâu mà cả bọn đang đói lạ. Lục Thum bảo tao. Hẵng tạm thời để ta và con y tá câm lại. Lúc này phải dựa vào nhau mà sống. Mày và tên tù binh Duon ra đám cho than còn nóng đất ấy, chắc chắn sẽ kiếm được đồ ăn. Tình thế đã dồn bọn ta đến chỗ không thể sống đơn độc nữa rồi. Tao bảo, ông lớn, tao cũng nghĩ thế. Cái hang vẫn là nơi trú ẩn tạm thời tốt nhất. Đấy, còn chỗ nào hơn chỗ này? Tên tù binh và con câm tỏ vẻ đồng ý. Bọn nó cũng mệt mỏi rồi. Chọn một chỗ bằng phẳng khá cao gần cửa hang, tao bảo con y tá câm lên trước. Con này bám vào mộ đá, lấy sức đu người lên, nhưng trượt oành oạch. Tao phải nâng mông đẩy nó lên, miệng tao lẩm bẩm. Mẹ kiếp, cái mông mày hôm trước tròn căng thế, sao hôm nay rúm gió vậy? Con y tá câm miệng u ơ không thành lời, chắc nó đang rủa tao. Tao cười nhăn nhở, Lục Thum mắng tao. Cười cười cái con khỉ, đứa nào cũng như ma đói mà lại đòi đùi mông tròn căng thì chỉ có vũ nữ trong hoàng cung. Con câm ở trên cui cúi thò tay kéo, ngực áo trễ hở ngoác ra. Tao thấy vú con câm đã teo tóp, chẳng còn căng mẩy như mấy hôm trước nữa. Định rủa một câu sỉ nhục cặp vú tàn tạ, nhưng tao đã kịp đóng miệng lại. Điên lên, nó xỉa cho một lê thì đỡ không kịp. Con câm cúi người chở mãi, hai thằng đực ở dưới mới xúm lại, hè nhau nâng ông lớn lên chỗ bệ đá cao. Súng ống, vài thứ đồ đạc lỉnh kỉnh cũng quẳng lên tuốt. Cả cái đàn guitar và cái túi cứu thương cũng được con câm xếp gọn vào một chỗ. Ông lớn sẽ cảm thấy dễ chịu và yên tâm, chứ ngồi dưới thấp khác gì miếng mồi ngon cho đám sói hoang đói khát. Khi hai thằng được bọn tao quay lại, thì chỉ thấy hai bộ xương trắng, một đàn ông, một đàn bà, dính máu tươi cho mà coi. Tao lại nhìn cái chân dập nát băng nẹp của ông lớn, giặt dẹo, rúm gió và mất hết sinh khí. Cái vòng sắt vẫn đai ở cổ chân cũng lấy lại được hình ảnh liều lĩnh yên hùng một thời trận mạc. Tự nhiên, tao thấy chán nản cho ông lớn, chán cho cả tao quá. Ông lớn ngồi duỗi hai chân, ngao ngán gọi tao lại. Tao dướn chân ngóc đầu, chạm tai sát miệng Lục Thum. Ông lớn thì thầm dặn dò tao. Lúc đầu tao ngạc nhiên, chố mắt ra kêu. Sao lại thế? Sao lại thế? Lục Thum bảo, thằng đần, cứ thế mà làm. Mày không nghe tao, hỏng việc. Tao gật gật đầu, tay cầm con dao quắm, rồi với thằng tù binh Duon ra ngoài hang. Mẹ kiếp, đến nước này, tao còn tận tâm tận lực cung phụng. Liệu Lục Thum yên lòng? Mới đây, Bangkok lại đề cập tới những biện pháp kiên quyết sẽ được tiến hành nhằm đưa 300.000 người tị nạn Campuchia tại 7 trại tị nạn nằm dọc biên giới Thái-Campuchia về nước. Báo Thế giới Cộng hòa Liên bang Đức ngày 18 tháng 2 năm 1989. Tôi dò dẫm đi theo tên lính áo đen ra ngoài cửa hang. Chiều xuống nhanh, rừng bỗng trống trơn, quang đãng. Nhìn xa cả mấy cây số, chỉ thấy tàn tro quện theo gió bay tung lên trời, rồi lại dài xuống đất cũng đang ngổn ngang cho than. Đó đây, từng thân cây than đen ngòm tận ngọn, đứng lêu nghêu rải rác không chịu gục đổ. Những quả mìn KP2 gài trước đó nhô lên mặt đất chưa nổ bị chảy ra, nhựa màu xanh quắn thun lại. Cánh rừng chết chóc hiện ra như những hình âm bản đen trắng ở trong bộ phim ma. tro than phủ khắp trốn, lối đi ban đầu vào cửa hang hoàn toàn biến mất, không tài nào nhận ra. Bước vào chỗ nào cũng có thể đạp lên mìn còn sót lại, chưa đủ độ nóng để nổ. Thật khủng khiếp, những quả mìn, lựu đạn lộ thiên hoặc chôn nông bị nung nóng rồi nổ, tạo thành các hố sâu hố nông, tung đất mới lên cũng bị phủ một lớp đen tàn tro. Quả thực tôi vô cùng hoang mang, chỉ muốn quay vào hang. Cũng may có tên lính áo đen đi trước làm bia chắn mìn. Tôi tỏ ra láo cá sợ hãi, cố đi thụt lùi lại 4-5 mét. Bàn chân tôi đặt lên vết chân thẳng rô đen in rõ trên tro than. Nó bị tan thây thì mình cũng chỉ bị thương là cùng. Đột nhiên, tên lính áo đen quay lại bảo tôi. Thằng Ron, mày hoàn toàn được tự do.
Cái gì?
Mày được tự do. Tôi bàng hoàng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tên lính áo đen bảo. Ông lớn dặn tao, ra ngoài này rồi thì thả cho mày được tự do. Muốn đi đâu thì đi. Tai tôi ù ù như cối xay gạo, ù ù đột xuất. Nỗi mừng nhen lên chỉ một giây lát rồi tắt ngấm, ý nghĩ thoáng đến rất nhanh. À, bọn tàn quân Pol Pot này thử mình đây. Chạy đi đâu giữa rừng cháy, bom mìn bời bời lúc này? Hay bọn này bỏ rơi mình trên bãi mìn cho đến chết mà không tốn một viên đạn, không tốn một chút sức lực, vung tay cầm dao quắm chém, nhưng còn lục thum. Ai khiêng viên chỉ huy khốn khổ? Sao chúng thả tù binh dễ và đơn giản thế? Tôi vẫn diễn bài vâng dạ lễ phép. Cảm ơn nhiều. Xong, bây giờ tao chẳng muốn đi đâu hết. Tao theo bọn mày về căn cứ. Tao muốn khiêng cõng ông lớn. Đấy nhé, mày từ chối tự do. Đừng oán ông lớn là tàn nhẫn nhé. Tao nói rồi, tao với con Sally còn phải khiêng ông lớn. À, mày cũng thích con Câm. Mày muốn ở lại với con Câm? Tùy thôi, lúc này mày không muốn đi thì lúc khác mày cũng sẽ chạy trốn hay bỏ đi cũng được. Chúng tao chẳng báu gì món chiến lợi phẩm là cái thân mày nữa. Tôi lặng im, biết nói sao nữa ngoài im lặng. Ai mà dò được lòng dạ bọn tàn quân Pol Pot này sâu hay nông? Lại một cơn gió nữa quẩn đến. Tàn tro bay tung lên, mang theo mùi thịt nướng thơm nức. Vài con nai hoặc chồn chậm chân chạy không kịp bị chết cháy, ra chỗ vàng chỗ đen. Mặt tôi sáng lên và cái bụng réo sôi đòi ăn. Ăn quan trọng hơn là trốn chạy. Tên lính áo đen ngồi thụp xuống, rút cái que thông nòng súng CKC làm thuấn, thận trọng xăm mìn. Nó mở một con đường ngắn nhất đến chỗ con nai bị chết cháy. Tên lính áo đen cắt một miếng thịt chỗ chín nhất nhồi vào miệng, nhai ngấu nghiến, nước thịt và mỡ ứa ra hai bên mép, rồi nuốt chửng. Lại cắt miếng nữa, lại nhai nhồm nhoàm. Bụng tôi xéo ẻo ẻo. Tôi muốn nhao lên rằng lấy miếng thịt bỏ vào miệng. Nhưng cái dao quắm dài sắc lẹm trong tay tên lính áo đen khiến tôi chùn bước. Miếng ăn làm nó quên bẵng đồng loại đang đứng ở bên cạnh. Hay muốn hành hạ tôi, tra tấn tôi phải chịu đựng khi nhìn nó thụ hưởng sung sướng một cách mãn nguyện. Mẹ kiếp, ngon quá. Miếng ăn lúc đói hấp dẫn đến mức hai con sói hoang còn sống sót ở đâu đó chạy đến gần nơi tôi và tên lính áo đen mới biết. Nó hốt hoảng tóm cái chân con nai cháy kéo dê tháo lui. Hai con sói nhảy bổ vào con mồi sâu xé. Tôi nhặt đất choảng tới tấp. Tên lính áo đen giơ sao quắm bổ. Chúng nhả mồi né tránh lưỡi sao rồi lại nhảy bổ vào ngoạm thịt nai cháy. Một con nhả mồi chạy vòng chặn đường, nhảy bổ vào cắn tên lính áo đen. Con còn lại vẫn cứ ngoạm mồi và ghì gẫm dữ. Tên lính áo đen khôn đột xuất, nó vung sao quắm phạt con nai cháy làm mấy mảnh. Không thể ăn cả, đành phải chia mồi. Hai con sói hoang đói khát vồ lấy phần vừa được chia, rồi công ra xa một đoạn mới vụt mõm vào, cắn xé mảnh thịt cháy lom lem. Mày vác trước cái đùi cháy về cho ông lớn và con Câm. Tôi mừng rỡ quá, con may. Mẹ kiếp, việc đếch gì phải hỏi. Tao xăm mìn mở đường đến chỗ con chồn chết cháy kia. Không nhanh thì cũng vào bụng hai con sói khốn nạn. Cha mẹ ơi, chưa có khoảnh khắc nào sung sướng như lúc này. Bụng tôi vẫn sôi èo èo đòi ăn. Tôi xách cái đùi nai chạy một đoạn rồi dừng lại. Ngoạm một miếng, nước thịt tứa vào đầu lưỡi. Dài quá, hàm bạnh ra, day day và nghiến hai hàm răng. vẫn không ngoạm đứt ra được miếng thịt nửa sống nửa chín. Tôi đánh mút chùn chụt nước thịt thơm tứa vào chân Giang. Chạy vụt qua cửa hang, tôi ào vào trong, suýt làm tắt ngọn nến đang bập bùng cháy. Viên chỉ huy và cô y tá Câm giật thụt, co rúm thân người. Phản xạ trốn chạy ẩn nấp của loài người bị bắt quả tang, bộc lộ ở động tác cô gái Câm cầm vội khăn croma rách nham nhở phủ lên bụng dưới viên chỉ huy hở hênh. Tuy vậy, trước đó tôi cũng đã kịp nhìn thấy hình ảnh bàn tay có những ngón thon gầy của cô y tá Câm vuốt mơn trớn vùng hạ bộ viên chỉ huy và cả nước mắt cô chảy dài xuống má. Lần trước cái sinh thực khí của viên chỉ huy cứng đanh bao nhiêu thì lúc này ủ rũ, nhũn nhẽo bấy nhiêu. Hình ảnh thê thảm của con đực đã cạn kiệt sinh khí. Chẳng lẽ cô gái Câm lại phải xoa dịu cơn đau của viên chỉ huy bằng nỗi cực hình bẽ bàng và nước mắt như thế? Ông lớn, chỉ được một đùi thôi. Tôi quẳng toạch đùi thịt nai cháy lom lem xuống nền hang. Vừa là chữa ngượng cho hai kẻ khốn khổ đang dở khóc dở cười và giải thoát tình trạng khó xử cho cả mình nữa. Viên chỉ huy đã kịp kéo mớ giấy vải bùng nhùng phủ lên hạ bộ rồi quát. Quẳng lên đây, kẹo công cốc đấy. Viên chỉ huy vừa dứt lời thì vụt một cái, con sói hoang từ đâu đó phóng đến, ngoạm vào đùi thịt nai. Tôi vồ lấy rằng miếng thịt ăn từ hàm con sói. Hai chân trước con sói trì lại, không chịu nhả miếng. Cô y tá Câm cầm khẩu súng AK đã tuốt lê, thò xuống đâm với. Chẳng trúng con sói bởi tầm đâm lúc gần lúc xa. Đang khi người và sói cò cưa rằng giật cái đùi nai, thì đột ngột đàn sói từ phía trong túa ra. Miệng sủa oang oằng, nhe những cái răng nanh trắng nhợt. 5-6 cái mõm dài ngoạm vào đùi nai rằng kéo với tôi. Những con khác quần đảo phía sau đồng loại, đùi ngoái tít. Sức người lúc đó có hạn, tôi đành buông miếng mồi. Lũ sói mất đà, ngã lăn lông lốc, rồi chống chân vùng dậy quật khởi, lại châu đầu chõ mõm vào miếng ăn. Tôi vội vã leo tót lên bậc đá, bị ngã, lăn vào người cô gái Câm. Thở dốc hộc hộc trong tiếng sói oang oằng, rầu rầu, rú rít tranh ăn. Cùng lúc, tên lính áo đen hớt hải chạy từ bên ngoài vào, sau lưng là hai con sói hoang rượt theo. Nó sững người trước đàn sói đang tranh ăn quay ra nhìn. Sói trước, sói sau, tên lính áo đen bị dồn vào giữa ở thế không đường chạy. Thoáng chốc, sói và người nhìn nhau gầm ghè, rồi đột ngột cả đàn sói chu lên, đồng loạt lao vào cướp con chuồn cháy đang trên tay con người khốn khổ. Tên lính áo đen tung con chuồn cháy lên bệ đá cho bọn tôi bắt. Con chuồn cháy bay không hết đà, va vào vách đá, rồi oạch xuống nền hang. Cả bầy chó săn nhảy sổ đến, rú rít tranh ăn. Tên lính áo đen dù ngổ ngáo táo tợn, cũng không dám nhảy vào giữa bầy sói giành cướp lại con chuồn cháy. Miếng mồi thứ hai đành phải buông cho lũ chó đói khát. Khi tên lính áo đen tót được lên bệ đá trên, thì ở dưới chỉ còn là đàn sói chen chúc rủa, cắn xé tranh mồi và mùi hôi lẫn mùi thịt chồn thịt nai cháy thơm nước sộc lên. Tên lính áo đen cũng là kẻ khốn nạn. Cái bụng nó no căng trương phình bỗng dưng đau quặn. Ăn no quá, chạy, vận động mạnh sẽ bị rút ruột. Đang đói khát lâu ngày, ăn nhiều quá cũng đau quặn ruột. Ruột non ruột già co thắt, cồn lềnh lên, sở cứng ngắc. Miệng nó há ngoác, hí hóp như cá bị quẳng lên bờ, sắp chết thiếu dưỡng khí. Mặt trắng dã trợn trừng cháo trưng. Tên lính áo đen ngáp khan nôn ọe. Nó chỉ kịp cúi đầu vươn cổ ra ngoài bệ đá, thì đồ ăn đang ních căng dạ dày thốc tháo nôn qua miệng, rồi lã chá xuống lưng xuống đầu đàn sói hoang. Công cốc trắng tay, đàn sói hoang gầy hóp hông đã cướp không miếng ăn của chúng tôi. Bọn người khốn khổ đã chấp nhận đầu hàng những con thú đói khát nơi hoang dã. Cô y tá Cầm rú lên khóc nức nở. Nước mắt tôi lặng lẽ chảy. Viên chỉ huy âm thầm không nói và thở dài. Tên lính áo đen nổi cơn giận dữ, phi cả khẩu CKC hết đạn của gã xuống đàn sói đang xúm xít tranh ăn. Không trúng con nào, lưỡi lê ở đầu nòng sượt qua bụng một con sói gầy nhất đàn, cắm xuống nền đá, chun mũi lại, rồi nảy tưng tưng, đập cả thân súng lên lưng những con chó khác. Mặc đau đớn, đàn sói vẫn sâu xé tranh ăn. Một loáng, hai miếng mồi thơm ngon và cả bã nôn từ miệng tên lính áo đen đã bị lũ chó gầy đói dọn sạch. có con còn thòm thèm le lưỡi liếm láp đám lông ướt trên lưng đồng loại. Lần lượt từng con ngồi xuống ngẩng đầu, chõ mõm và hai mắt tròn xoe, hau háu đồng loạt nhìn lên đám người cũng đói khát khốn khổ, vừa bị tước đoạt miếng ăn. Mõm há mác, lưỡi đỏ vật sang bên liếm mép, nanh dài sắc trắng nhờn nhe ra như thể chúng đang chờ đợi miếng ăn mới. Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Miền Hoang của nhà văn Sương Nguyệt Minh, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe trong buổi đọc truyện thứ hai tuần tới. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.